Hôm nay chúng ta sang cuộc hội lý, giáo lý thứ tư, câu hỏi số 5 nói về chúng ta phải sống mầu nhiệm. Ba ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, và Chúa muốn chúng ta loan báo cái tình yêu đặc biệt của Ngài đối với loài người. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được Chúa tín nhiệm trao cho chúng ta cái sứ mệnh cầu nguyện đứng hàng đầu, sau đó sứ mệnh ngôn sứ là loan báo chân lý, loan báo về Thiên Chúa, niềm tin của mình, sự sống của mình đối với Thiên Chúa. Và khi chúng ta biết chu toàn hai cái sứ vụ cầu nguyện và ngôn sứ loan báo chân lý, thì chúng ta cũng chu toàn cái sứ mệnh lãnh đạo, được gọi là sứ mệnh vương đế, mà tất cả những người tin theo Chúa khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy đã được lãnh nhận ơn này. Và cái ơn này, cái ba cái sứ mệnh, ba ơn này được hoàn hảo trong Bí tích truyền chức thánh, đặc biệt ở nơi các sa mục. Để trước khi chúng ta bắt đầu buổi giáo lý này, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta trở thành những người đem đoàn, những người đem tin mừng đến cho mọi người đạt được hiệu quả hơn lòng chúng ta mơ ước. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa, chúng con ước mơ trở thành những người loan báo tin mừng, để làm cho hội thánh mỗi ngày được thêm phong phú, thu nhận về cho Chúa những con chiên chưa thuộc về đàn này. Từ nay con ơi, một
từ nay con ơi, từ nay con ơi, con sẽ thuộc về Chúa Chí Cao. Con sẽ ra đi trước mặt Chúa, dọn lối cho người và loan cho dân biết ơn cứu độ trong thứ lành. Từ nay con ơi, từ nay con là đến con sẽ cuộc quê Chúa Chí Cao. Cha đã đặt con ở trần gian,
cùng mọi sự sống với ba ngôi Thiên Chúa,
và hiệp nhất với đồng loại như ba ngôi Thiên Chúa cũng là tình yêu, là Thiên Chúa duy nhất.
Khi nói về mầu nhiệm Thiên Chúa hay là Thiên Chúa ba ngôi thì đương nhiên là chúng ta nói về tình yêu. Tại sao khi nói về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi đương nhiên chúng ta nói về tình yêu? Bởi vì yêu bao giờ cũng xảy ra ba cái điểm này, hay là có hội tụ, hay là có ba cái điểm cần nhớ hay cần phải có. Một là tôi yêu là tôi yêu cái gì? Tôi yêu căn nhà, đó là có cái thứ hai rồi. Tôi yêu một người nào đó, hay là người chồng yêu một người vợ. Rõ ràng có hai điểm phải nhớ: tôi và một đối tượng tôi yêu. Và khi cái tình yêu của tôi gắn bó với đối tượng tôi yêu, chắc chắn là nó sẽ hiệu quả, đúng không? Ví dụ tôi yêu cái căn nhà thì cái hiệu quả là tôi phải bỏ tiền ra tôi mua, hoặc là tôi phải làm vệ sinh cái căn nhà đó cho nó sạch sẽ, hoặc là đôi vợ chồng họ yêu nhau thì đương nhiên là họ tìm cách tặng quà nhau. Đã yêu là có quà tặng, đã yêu là có hiệu quả. Đứa con của đôi vợ chồng cũng là kết tinh bởi tình yêu của nam nữ. Cho nên rõ ràng người bố, người mẹ, đứa con có phải là ba không? Cho nên Thiên Chúa ba ngôi là đương nhiên chúng ta hiểu về tình yêu. Giáo lý truyền thống nói cái kiểu kinh viện là Chúa Con từ Chúa Cha mà ra, hay là Chúa Con nhiệm xuất từ Chúa Cha, hay nói cái khác là Cha sinh ra Con, Chúa Cha sinh Chúa Con theo cái ngôn ngữ loài người. Và tình yêu giữa Cha Con thì nhiệm xuất là Chúa Thánh Thần, tức là Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng có một điều tiếc là cái ngôn ngữ của Việt Nam, cái từ yêu không diễn tả được đúng với ngôn ngữ của Kinh Thánh. Chúng ta biết Kinh Thánh viết bằng tiếng Hy Lạp, cái từ yêu khác nhau à? Khi hai vợ chồng yêu nhau thì người ta dùng cái từ Eros này. Eros là có sự thỏa mãn giữa người này với người kia về vấn đề thân xác. Eros. Cho nên vợ chồng nếu nói yêu thì tiếng Hy Lạp ta gọi là Eros. Còn nếu chúng ta đi học, quen biết những người bạn mà chúng ta quý mến, chúng ta vẫn có những cái cuộc trao đổi hoặc là giúp đỡ nhau và chúng ta kết thân với nhau, qua có lại tôn trọng nhau, thì người ta cũng gọi đó là yêu. Ở tiếng Hy Lạp người ta dùng chữ philein, là khác rồi. Philein là cái tình bạn giữa hai người tôn trọng nhau, bình đẳng nhau, giúp đỡ nhau, không phải để làm thỏa mãn cái nhu cầu sắc thịt, mà là nhu cầu của cuộc sống về mọi phương diện, nhất là với tương quan liên kết xã hội, hay là trong công việc làm ăn, thì ta dùng chữ philein. Như vậy chúng ta thấy hai cái từ này nó mang tính cái gì? Mang cái tính đi tìm mình, phải không? Đi tìm mình, kiếm cái gì cho mình, mình có thiếu cái gì đó, phải không? Đó là hai cái từ này. Thiên Chúa không dùng từ này. Khi nói Thiên Chúa là tình yêu thì Chúa không phải là Eros, Chúa không phải là Philem, mà Thiên Chúa là tình yêu, là Agape. Khác chưa? Agape. Agape là gì? Đặc biệt nó khác với cái yêu của loài người, là tình yêu này chỉ biết cho đi, dù bị thiệt vẫn cho đi. Thiên Chúa chỉ luôn luôn tìm cách cho chúng ta dù Chúa chấp nhận thiệt thòi. Chúa không nhận lại ở nơi chúng ta một cái gì cả. Cho cái lời kinh tạ ơn trong kinh nguyện, trong thánh lễ gọi là kinh tiền tụng tạ ơn, có lời thế này: lời tạ ơn của chúng con dâng lên Chúa không thêm gì cho Chúa cả, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Thế thì ở nơi Chúa không tìm được ở nơi chúng ta thêm cho Chúa một cái gì cả, mà Chúa vẫn yêu, Chúa vẫn cho. Khác không? Rất là quảng đại và rất là rộng rãi. Chúng ta yêu là đi chọn đối tượng nào có lợi, còn Chúa thì không. Mọi người, kể cả những kẻ hại Thiên Chúa như giết con Thiên Chúa, Chúa cũng yêu. Người công chính cũng như kẻ bất lương, Chúa yêu hết. Và Chúa muốn làm cho cái đối tượng này yêu nó nâng cấp. Con người tội lỗi trở thành con người thánh thiện. Con người chết một cách nhục nhã, Chúa cho sống lại vinh hiển. Ở nơi Chúa là thế. Agape. Thời giáo hội sơ khai, trước khi dâng thánh lễ, tín hữu góp tiền của lại, đúng hơn là góp của ăn lại. Người thì có thịt bò, người thì có con cá, người thì có canh cua, người thì có cả ghép mắm tôm, người thì có cơm, người thì có lá mì, giống như con tung đưa đế chẳng hạn như vậy, góp cả hết và ăn chung một bữa đồng đều. Ta gọi bữa đó là bữa agape. Trước khi dâng lễ là ăn cái bữa đó để nói lên rằng hôm nay chúng ta gặp Thiên Chúa, hôm nay chúng ta xin Chúa rót cái tình yêu của Chúa, hôm nay chúng ta xin Chúa thay thế cái con tim chai đá của chúng ta bằng con tim của Chúa. Cho nên chúng ta thể hiện mơ ước cái tình yêu đó bằng cái bữa ăn. Không còn ai giàu kẻ nghèo, không còn ai no người đói, không còn ai ăn ngon người thì ăn dở, không đồng đều hết, coi nhau như anh em một nhà, bình đẳng với nhau trong một bữa ăn. Ai có cái gì góp cái đó, nó gọi là bữa ăn agape. Thế người xong người ta lạm dụng cái đó, cái người có của đó thì đưa món ăn ngon, thật là ngon, lại đưa những thứ rượu hảo hạng nữa. Còn những người nghèo á thì cứ cả cái mâm tôm với lá mì thôi đấy. Thế là những cái anh giàu ăn sao nó quen rồi, nó không chịu ngồi ăn chung với cái bọn nghèo khó. Nó không cho ăn chung. Còn thằng nào nghèo thì đưa đến mà ăn chung với đứa nghèo, đứa giàu là nhậu với nhau, cuối cùng nó xỉn. Thế nào Phan nó bảo thôi vậy, đã ăn thì ăn ở nhà đấy. Thế nên kinh cũ chúng ta đọc cái câu là tại vì trước cộng đồng thì chỉ có lễ buổi sáng thôi, lễ buổi sáng, ban ngày không có lễ nữa. Nên ai muốn rước lễ buổi sáng á, thì không có được say xỉn, muốn được như vậy thì phải, nếu có ăn uống thì ăn sớm đi, ăn buổi tối đi, cùng lắm là ăn cho đến nửa đêm thôi, rồi từ nửa đêm cho đến buổi sáng tới 6 giờ đấy, nếu có rượu vào xỉn rồi thì nó cũng bớt đi. Vì thế mà ở kinh, không biết ở như địa phận Vinh Thiên Hoan thì hay con tu đọc thì chắc có nhớ kinh nó đọc này, đừng ăn từ nửa đêm cho đến khi rước lễ, chẳng nên ăn uống của gì sốt. À đấy, thì có một kiểu cái cách nghĩa là khi vậy thì ăn cơm nguội được. Ăn cơm nguội nên buổi sáng ông ấy đi làm sớm đó, thì ông nghĩ rằng thôi hôm nay đi lễ rồi mới đi làm, lễ xong đi làm luôn thì nó đói, cho nên ông ấy chơi cơm nguội nó căng đốt ra. Thế ông ấy đi đến nhà thờ, ông ấy dự lễ, ông ấy đứng lễ, mà vợ bảo anh mới ăn sao anh đứng lễ, không sao, giáo lý anh tập đừng ăn của gì sốt, anh ăn cơm nguội. Có kiểu người ta cắt thế kiểu là lách luật đấy mà, cắt thế sốt, cái sốt đúng là nó là một cái theo mấy cái ngôn ngữ Việt Nam là quên mất văn phạm này là gì đây, tức là nghĩa là làm lụng đấy, lụng thì chẳng có cái gì, hay là
sốt,
hay là vất vả, hay là đau đớn, đau thương đủ được mà đớn đấy. Nó gọi là trợ ngữ đó là thì của gì sốt, tức là chỉ ăn đừng ăn cái gì cả, thì gọi là đừng ăn uống của gì sốt, thì ta cắt nghĩa là đừng ăn cơm nóng mà ăn cơm nguội. Và đấy là nó là cái luật mà không cho ăn trước trước đấy từ đầu đêm, nó bắt nguồn từ cái luật của ông Phaolô, ông cấp các tín hữu là thôi từ nay đi không có đưa đồ ăn đến mà tổ chức ăn ăn cà phê nữa, nếu có thì ăn sớm đi, ăn buổi tối nhà đi, buổi sáng có là đảm rồi say rồi đó, cho nên chúng ta hiểu cái bữa ăn ăn cà phê bây giờ người ta cũng ô tôi tổ chức ăn cà phê đó, thì chúng ta hiểu cái ăn cà phê đó là thế nào, và cũng nhớ rằng chỉ có Thiên Chúa được định nghĩa là tình yêu, là tình yêu. Thứ nhất do ăn chiếm 4:8, Thiên Chúa là chứ không phải là có nhé. Chúng ta thì có nghĩa là có lúc không có, và đã có thì không khi bất định, đúng không? Đã có thì có lúc không có và có lúc bất định, còn là thì lúc nào cũng thế. Thiên Chúa luôn luôn là tình yêu, tình yêu là Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa có tình yêu. Vợ chồng có lúc có tình thương nhau, có lúc mất. Thiên Chúa lúc nào cũng là. Một Gioan chương 4:8, Thiên Chúa là tình yêu. Thế thì chúng ta biết là trung tâm ơn cứu độ của chúng ta đó là thánh lễ. Tại sao gọi thánh lễ là trung tâm ơn cứu độ? Vì thánh lễ là cái tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta để lại cho chúng ta. Chúng ta đi lễ là chúng ta ký mốc cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta đi lễ là chúng ta được Chúa thay thế con tim chay đá của chúng ta, Ê-xin 47, bằng con tim nước yêu thương của Chúa. Vì thế chúng ta biết thánh lễ đối với người Công giáo phải được gọi là cái luật cao cả nhất, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, lễ phục sinh ấy. Thế nên hội thánh buộc chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật cũng như lễ trọng, thì nó là luật buộc cao cả, và là trung tâm ơn cứu độ. Ở đây chúng ta gặp được tình yêu ban ngôi Thiên Chúa. Cho nên có lần những người Do Thái, những vị thống luật đến hỏi Đức Giêsu điều rất là quan trọng đó. Thì Chúa trả lời làm sao? Điều rất quan trọng là mến Chúa sao? Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết chi khôn. Cái kiểu nói như thế này là chỉ có trong Kinh Thánh, chỉ có Chúa Giêsu dùng, chứ ở đời này không có ai mà lại nói là tôi yêu hết lòng, hết sức, yêu chi khôn. Không có. Có khi nào một anh chàng thanh niên gặp một cô nàng, anh yêu em hết chi khôn, hết đi hồn, chắc chắn là họ thôi anh má rồi. Đúng không? Không ăn có kiểu yêu hết đi hồn, hết chi khôn. Khùng. Khùng lắm là anh rất yêu em, yêu lắm lắm. Nhưng mà cổ túc này xây hai trái tim vàng, chứ mà sắp ra cái trái tim trì. Nó còn vàng nữa. Ở từ bắt đầu thì nó vàng đấy, ở trong thời gian đó nó chỉ trái tim chỉ. Thế lúc yêu nhau thì nó là lúc điều tranh hai trái tim vàng. Yêu nó thì cũng vậy thôi, chứ không bao giờ mà người ta để dùng yêu hết đi nhà hồn, yêu hết trí khôn, chỉ có thằng khủng nói vậy. Thế thì chúng ta muốn đọc dấu huấn của Chúa hay hiểu và áp dụng đó. Tức cái nhìn Chúa Giêsu, Ngài nói là Ngài thực hành đấy. Hay nói cái khác, Ngài nói điều Ngài đã thực hành, Ngài dạy điều Ngài đã thực hành. Cái thực hành và cái dạy luôn luôn đối với Chúa là đi đôi với nhau. Cho nên Ngài dạy là yêu Thiên Chúa hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng. Là gì? Để chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài thể hiện cái đó. Đó, rõ ràng Ngài yêu hết sức lực, tức là nó đánh cho suốt cả đêm đến sáng, nát bấy tinh xác rồi, máu chảy ra nhiều lắm, Ngài yếu. Chứ khi nó bắt Ngài vác thập giá lên đồi sọ để nó đóng đinh, Ngài đâu có sức gì phải. Hết sức rồi. Vậy nhờ một người ngoại giáo, ông Simon thành Kyrene mới đi làm về. Chúng ta để ý cái chi tiết này. Hôm đó có nhiều, rất là nhiều người đi theo Đức Giêsu, nhất là những người Do Thái. Mà lính Roma không bắt một người Do Thái bắt, mà bắt một người ngoại. Mà không phải là bất cứ người ngoại nào, một người ngoại đi lao động vậy. Như vậy, chúng ta để ý, cái người lao động, cái người thích làm việc, cái người đó mới là cái người công tác với Chúa. Cho nên người ta tìm một người đi làm về, mà người đó là người ngoại. Có nghĩa là gì? Với cái nhìn thần học của tác giả Tin Mừng là cái anh ngoại giáo đây, là anh không có Chúa thì đời của anh cái gì cũng là khổ dãi, cái gì cũng là đau khổ. Còn những người có Chúa thì cái đau khổ nó vẫn là cái vinh, nó không phải là cái tủi, nó không phải thất bại. Cho nên cái hình ảnh Chúa vác thập, không đủ sức vác thập giá người ngoại vác, là muốn nói với chúng ta không phải là cái tình cảm là sao dân Chúa không phát đỡ mà người ngoại phát. Ôi, đó chỉ là một kiểu diễn tả là ai không có Chúa thì cuộc đời mãi mãi là thập giá. Nhưng mà dù sao cái gì đó cũng diễn tả tình yêu của Chúa, phải yêu hết sức thật. Chúng ta đọc ở Luca 23 câu 26, ông Simon thành Kyrene vác thập giá cho Chúa Giêsu. Rồi thế nào là yêu hết trí khôn? Vì ngài hết lòng nhiệt tình lo việc với Thiên Chúa, và cả những người thân của Ngài không hiểu được Ngài mà người điên. Thưa rằng Marco chương 3 câu 21, Ngài đang phục vụ một cái cộng đoàn quá đông, giảng dạy rồi chữa bệnh rồi cho ăn, không còn giờ nghỉ ngơi ăn uống. Chỉ những người thân của Ngài đến, các nhà Marco dùng cái động từ là đến bắt Ngài. Bắt Ngài giống như là kẻ giữ đi lùng bắt Đức Giêsu, bắt Ngài phải lôi Ngài ra khỏi đám đông và nói với mọi người là ông này có điên đấy, vì như tay với công việc nhà Thiên Chúa hay xin mệnh Chúa cha trao mà bây giờ bị cả người thân nói điên, nhất là lúc mà Ngài bị treo trên thập giá thì người ta càng lắc đầu và càng kết án đúng là điên. Chúng ta đọc lại tin mừng đi, người ta nói làm sao ông xuống khỏi thập giá đi, tại sao ông cứu được người khác mà ông cứu ông có điên không? Phaolô khi viết thư cho giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 1 từ câu 18, ông nói là tôi rao giảng thập giá Đức Kitô đối với những người đang hư đi đó là một sự điên rồ. Thập giá của Đức Kitô đối với người đang hư đi, những người không được cứu độ, những người không để cho Chúa cứu độ, thì những kẻ đó nhìn cái khổ hình là điên rồ, là cái khổ hình độc ác nhất là bị đập đinh trên thập giá đó. Cho nên Ngài nói là yêu hết trí khôn là ngày thứ sáu tuần thánh bị người ta người đùa là điên. Rồi yêu hết linh hồn ở trên thập giá mọi người bỏ Ngài, cha Ngài, Ngài cầu cứu không thấy cha Ngài trả lời, thì Ngài lệ cha con phó linh hồn con trong tay cha đó. Yêu hết linh hồn là thế, tất cả cuộc đời của Ngài, danh dự, mạng sống Ngài đi mất hết rồi, nó cướp hết rồi, còn cái linh hồn nó không cướp được. Ngài dâng cho Chúa Cha, lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha, đọc ở Luca 23:46 đó. Yêu linh hồn đấy và yêu hết lòng là Ngài chết rồi. Lính Roma nó không đập gãy xương chân Ngài như hai tên trộm kia, mà nó lấy đằng lấy dao không thập tiết. Cái động từ thì là lấy đồ là thập tiết, giống người ta thập tiết cái con vật người ta sát tế chứ không phải đớp người thập ngoáy. Hôm nay lấy này thì người ta thập tiết heo á, còn dao thập cái chẳng ta quấy mà cái mỏ rộng ra này cho nó ọc áo ra phá, chứ không thập quay vì người nó chưa chảy máu đâu. Đấy, ngân con dao ngang là nó mở cái ra, cái vết thương là thì máu nó ọc ra. Cho nên là cái động từ mà người ta dùng khi Chúa Giêsu bị đâm là động từ thập tiết. Đấy, yêu hết lòng nước và máu đổ đấy. Thì đó là Chúa Giêsu đã diễn tả cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta được Ngài thay thế con tim để yêu như vậy, là yêu hết lòng hết linh hồn hết sức lực hết trí khôn. Thì rõ ràng Chúa Giêsu Ngài, Ngài thể hiện cái tình yêu đó vào ngày thứ sáu là Ngài dâng lễ ở đồi sọ chứ gì nữa. Đó là mình yêu, tức là yêu như thế là dâng lễ đấy. Cho nên nếu chúng ta nói ta yêu Chúa, tiếng tâm nói xin Chúa cho con cái tình yêu của Ngài, thì không cách gì hơn là đi dự lễ. Chính vì vậy mà trong tin mừng của Luca chương 9 câu 23 đó, Chúa nói với mọi người như thế này: Ai muốn theo tôi hãy vác thánh giá hàng ngày mà theo tôi. Thì không phải là Chúa bảo chúng ta chịu khó mà làm việc, cái đó là nhân bản. Chẳng cần phải Chúa nói, xin lỗi người vô thần, người ta cũng muốn thành công thì phải chịu khó mà làm việc. Cho nên cái câu của ở Luca 9:23 Chúa kêu gọi ai muốn theo tôi vác thánh giá hàng ngày theo tôi, chính là nhìn Chúa Giêsu vác thánh giá ngày thứ sáu. Và chúng ta phải làm như vậy hàng ngày, là đi lễ chứ cái gì nữa. Đi lễ cũng là một thực hình đấy. Chỉ có những người tin Chúa, yêu Chúa thì muốn đi lễ thôi chứ. Những người không tin, không yêu, ai muốn đi lễ. Tôi có quen một ông bác sĩ, ông ấy thích đạo Công giáo, ông giỏi giáo lý, ông biết nhiều cái kinh lắm, mà khuyên khích ông ấy theo đạo mà ông, tôi thích đạo Công giáo thì thích, nhưng mà tôi sợ đi lễ, thấy chưa? Thế nên đối với người Công giáo, mà họ đi lễ hàng ngày đó là buổi tình yêu, buổi tin, thì đó là một cực hình đó, một thẩm giá đó. Sáng sớm đang là say ngủ, là không chua ngủ dậy là mất lễ, hoặc là bị rầy. Thế thưa ra Chúa nói là vác thập giá ngày theo Chúa, không phải Chúa chỉ nói là chịu khó mà làm việc thì có ăn, mà vác thập giá ngày mà theo Chúa là cùng hiệp dâng lên đây với Chúa mỗi ngày đấy, để Chúa thay thế cái con tim chai đá của chúng ta bằng con tim biết yêu thương. Và khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh như vậy, không phải là ngày thua trước sức mạnh của cái ác, nhưng mà ngày tình nguyện hiến dân vâng lời Cha này để cứu loài người. Cho nên ngài nói ở Giăng 15:13, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của một người hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Chúng ta nhớ cái động cái Chúa nói bạn ở trong mình tân ước ấy, không phải là những người mà thương Chúa ấy là tốt lành với Chúa đâu, mà trong đó có những người bạn hư thân mất hết, đều cắn Giu-đa khi hắn dẫn kẻ ác đến bắt thầy đó. Hắn đã chỉ một cái dấu là tôi hôn ai, cứ nhào vô mà to. Hắn đến trước mặt thầy, hắn chào, chào thầy. Thế là hắn hôn. Từ cái số đó này, này bạn, bạn lấy cái hôn để nộp thầy ư? Sao mà bạn đều thế? Cho lấy dấu hiệu yêu thương để mà giết người, đều thật. Cái giá tâm đó nói thật, cái người Âu Châu họ hơn chúng ta cái này. Ở Âu Châu nó muốn như là thằng Tây thằng Mỹ nó đánh ai á, nó cho biết chứ, tao đánh đấy, nó biết chứ, nó đánh đấy. Còn đánh Việt Nam hay là đánh Tàu á là không, tôi không đánh đâu, nhưng mà tôi thọc đấy. Chứ cái đó bảo không, đúng không? Là bảo nhân đó không nói mà làm. Ở Mỹ nó nói là nó làm, còn Việt Nam thì nói một đào làm đéo. Bản chất của mình như vậy. Cho nên không phải là Chúa Giêsu là quá yếu đuối để bất lực mà để người ta giết, mà là tình yêu mà hiến mạng để cứu chúng ta. Cho nên trước khi ngài được phế thể đó, trong bữa tiệc đi, ngài nói với các môn đệ, khi ngài rửa chân cho các ông để ngài dạy các ông ấy tinh thần phục vụ đó, không phải chỉ là rửa chân mà còn mất mạng đấy. Rửa chân là kẻ nô lệ, mà Chúa Giêsu còn khi bị giết còn coi thua là nô lệ nữa. Cho nên ngài mới nói, sau khi ngài rửa chân cho các môn đệ, ngài nói ở Giăng 13:34, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Và tôi nhắc lại, yêu đây như là agape, yêu quảng đại, yêu là làm cho người ta nên thành, yêu người ta được hạnh phúc đời này đời sau, yêu là phục vụ cả hồn cả xác người ta, yêu là không loại trừ đối tượng, không phải là kẻ thù là loại đấy, mà yêu hết agape này. Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta hãy đi loan báo tin mừng từ ngay từ lúc chúng ta được đánh nhận bí tích thánh tài. Từ nay con ơi,
con sẽ là biên tri của Chúa chi nào,
theo Chúa con đi cho dù đau khổ vẫn tươi cười và em ơn quan đến cho những người phải có mong thân.
Từ nay con ơi,
từ nay con ơi,
con sẽ thuộc về Chúa chi nào.
Rồi tại sao chúng ta đi dự thánh lễ là chúng ta cảm nghiệm được Chúa thương chúng ta nhất, là vì tôi nhắc mình nhắc lại là khi đó đến tình thương hay nói tình yêu, tình Chúa tình yêu luôn luôn là nghĩ đến ba ngôi chứ không phải là chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Thế thì trong thánh lễ chúng ta nhận được cái tình yêu của cả ba ngôi. Chúa Cha ban con một ngày cho chúng ta. Gioan chương 3 câu 16 đã nói câu đó. Thiên Chúa đã yêu thế gian, Chúa Cha đã yêu thế gian đến mỗi nỗi tác ban con một ngày cho chúng ta. Đó, đó là chúng ta gặp được tình yêu của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu là quà tặng của Chúa Cha. Còn Chúa Con thì sao? Chúa Con thì hiến tặng chính mạng sống mình. Có như là từ trước đến nay Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta tất cả cái vũ trụ này làm quà tặng rồi, nhưng mà không quý bằng tặng chính mình, tặng chính Thiên Chúa. Do Roma chương 8 câu 10 có thuộc đọc hay không?
Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có quả chết vì tội đà phạt, thì cũng làm cho anh em được sống, và anh em đã trở nên công chính.
Roma 8:32 nói sao?
Đến như chính có một Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao một vì hết thảy chúng ta, một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng động ban tất cả cho chúng ta làm một với Ngài?
Yếu vậy. Đấy, anh nào không thua phải nắm được nha.
Ba cái.
Vậy là chưa có yêu Chúa. Roma 8 tăng. Roma 8 câu 10 thì nói là cho dù chúng ta có chết bởi vì phạm tội, nhưng mà Chúa Giêsu ở trong chúng ta, Ngài cũng làm cho chúng ta trở nên công chính, Ngài cũng làm cho chúng ta sống. Thấy chưa? Chúa Giêsu ở chúng ta hiệu quả quý vậy. Hay là Roma 8:32, Chúa Cha đã tặng ban con một của Ngài cho chúng ta. Thì Chúa đã yêu thế gian đến nỗi tặng ban con của chúng ta. Đấy. Rồi cuối câu cuối cùng là gì? Ngài chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta làm một với Ngài. Tức là cả Chúa Cha đấy, tặng ban con của chúng ta và đấng ban cho chúng ta làm một với Ngài là cả ba muôn thứ Chúa để tặng đấy chứ. Cái vũ trụ mà Chúa dựng lên quá tốt đẹp, Chúa không để hưởng nhưng là để tặng làm quà cho chúng ta. Rồi cuối cùng thì chúng ta được Chúa tặng chính Chúa thì quý nhất. Chúng ta biết sau năm 75 có rất nhiều sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó đi tù và người ta gọi là cải tạo, đi học tập cải tạo, nó đi tù cho rồi học tập đi nữa cải tạo được gì đâu, mà có mấy ông sĩ quan nào về mà cải tạo được gì đâu, đi tù. Thế thì có một gia đình sĩ quan kia trước thì sống bằng cái lương của ông chồng của bố thôi, nhưng bây giờ bố đi tù rồi thì cái gia đình đó coi như là chết thôi, người ta thuộc loại liệt sĩ gần chết đâu, trước đây đi sống nhờ bởi lương của chồng bao nhiêu đấy mà sống. Đây là xảy ra cái chuyện này nó có thật đấy nhá. Đây là gần cái xứ đây này, chú Bạch Đạt đây là ngã tư Trung Chánh này. Ông cha xứ là cha Trung. Vào cái dịp Tết đó, thì một cái phái đoàn ở thành phố Sài Gòn này là những vị ở trong đảng đó đi xuống dưới vùng Củ Chi này, ở giữa Bà Điếm này. Trước đây người ta bảo cái vùng này là vùng 8 Vườn Châu, 18 thôn Vườn Châu đó, là cái xào huyện, là cái nôi của Cộng sản nhiều lắm, để tấn công vào phi trường này này. Thế thì cũng có nhiều người đi cách mạng và chết vì chiến tranh, vì cái dịp mà năm 75 nhất là năm Mậu Thân. Thì một phái đoàn ở trên Sài Gòn đưa quà xuống để tặng những gia đình mà có người chết vì cách mạng, gọi là liệt sĩ đó. Họ không có quen, ở thành phố xuống đây họ không quen địa danh ở đây như thế nào. Chẳng mê ông ấy lớn gớm sao đi vào cái xứ Bạch Đằng này gặp ông chơi chung. Thưa linh mục, chúng tôi là những người thành phố muốn đưa quà những dịp Tết để mà tặng gửi những gia đình liệt sĩ. Thì theo cái ý của người tặng quà là liệt sĩ là những người đi cách mạng mà phải chết, đi theo cộng sản mà phải chết. Nhưng trên chung ông lại nghĩ là liệt sĩ là những gia đình sĩ quan, chồng đi tù rồi, vợ con ở nhà thuộc liệt sĩ. Ông chỉ hết đây gia đình này liệt sĩ. Thế là cả một phái đoàn đấy đưa tặng quà hết những cái gia đình mà có sĩ quan của chiến địa cũ đi học tập. Trời ơi, liệt sĩ. Vì sao này họ về rồi họ biết khám phá ra bị lừa, thế là họ díu cho chúng. Thì chúng phải bỏ sự mà chạy lên lên Chí Hòa. Rồi lúc mà ông cha chung chết đó, là phải an táng lén, không cho, bởi vì ông ta đánh lừa cách mạng. Người ta đi tìm những cái người mà chết vì cách mạng cộng sản mà để ông lại đi bảo đến những sĩ quan của chế độ cũ là những liệt sĩ. Nếu tưởng nhớ đấy thì là để nói là những cái gia đình mà có gia đình sĩ quan của chế độ cũ mà chồng đi học tập phải tạo nhà vợ con chơi với lắm, mong từng giờ từng phút trở về. Thì mà có một cái gia đình kia được báo trước là dịp Noel này á chồng sẽ ra được giải phóng, sẽ được ra khỏi nhà nước ân xá cho về với gia đình. Thế thì cả vợ của con đợi suốt cả ngày, không thấy chồng về, mong từng giờ từng phút.
Ở nhà đã thắp sẵn một cây Noel rồi, rồi có đèn điện chớp chớp này, rồi là mong từng giây phút chồng về đó. Vì đừng bắn như vậy mà đợi đến nửa đêm chắc cái gì buồn quá. Thế vợ con đi thôi, đi lễ kẻo hết lễ rồi, nó em lễ nửa đêm mà nhà khóa cửa lại, đi lễ đến lúc vợ với mấy đứa con đi lễ về đó, thì thấy cửa đã mở ra cạy rồi. Hoảng chết, mình đi lễ chỗ nào nó vuông và hoảng lên bất đèn, thì thấy cô già mẹ đứng ở giữa giữa nhà này, tay cầm quài. Ông ấy cười cười đưa cho những đứa nhỏ, đứa này giật cái quà này, đứa giật quà kia. Cuối cùng cái bà vợ mà ông già mẹ đang lạ vào đây, bà ấy giật ngay cái áo mà mặc của em ấy đấy, cái loài là ông chồng của mình. Ê, không phải là ông già đen ở đâu đến mà chồng của mình đi học tập cải tạo về giả bộ đóng ông già đen, bởi vì chùm áo này đâu còn nhận ra được không, cầm quà này. Lúc đó ông già cả gia đình cả vợ con vứt hết những cái quà ông già đen này, cả vợ của con chẳng đấy. Ông chồng với bố đấy thưa quà đâu có quý đâu, quà nó đen ông già đến đồng ý mà thấy chồng thấy bố là chẳng thì nó là khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta ôm lấy Giêsu, ôm lấy Thiên Chúa, còn hơn là những cái quà tặng của vũ trụ vật chất này cho các bạn là chúng ta. Đi lễ chúng ta gặp Giêsu chính là Thiên Chúa yêu thương toàn năng ở chúng ta, rồi chúng ta đi lễ chúng ta lại được đón nhận lời Chúa đấy. Mà lời Chúa chính là Thánh Thần. Dân chương 6:63 Chúa Giêsu nói lời tôi là Thánh Thần, xác thịt không xin cái gì, lời tôi là thần khí và là sự sống. Cho nên một người muốn được nhiều ơn Chúa Thánh Thần hay được Chúa Thánh Thần cứu ngụ dồi dào hay Chúa Thánh Thần hoạt động mãnh liệt trong tâm hồn của mình, có cách nào hơn là đọc thuộc lời Chúa cho thật nhiều, học thuộc lời Chúa chính là được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt nhiều. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ hát cầu xin Chúa Thánh Thần mà lời Chúa không biết một câu nào hết, thì Chúa Thánh Thần vẫn còn đứng ở xa mà cười thôi. Chừng nào mà thuộc đi, càng thuộc lời Chúa nhiều thì Chúa Thánh Thần càng hoạt động mãnh liệt trong tâm hồn của mình. Cho nên rõ ràng khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta gặp được cái tình, gặp được tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn gặp được quà tặng của ba ngôi Thiên Chúa quy nhất đó. Nên sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa chính là chịu khó đi lễ để Chúa thay thế con tim chai đá của chúng ta bằng con tim của Chúa. Chúng ta gặp, chúng ta đón nhận được quả tặng cao quý nhất, được sự sống nối dài cái sự sống, một cái dòng chảy sự sống từ Chúa Cha xuống Chúa Con tới chúng ta. Do chương 6 câu 57 Chúa Giêsu nói mà sự sống đời đời là chứng nhận biết Chúa Cha. Dân chương 17 câu 3 ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ Cha tôi. Dân chương 6 câu 57 ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ Cha tôi. Đó là một cái dòng chảy sự sống từ Chúa Cha đến Chúa Con và thông cho chúng ta hiệp thông một sự sống bằng Thiên Chúa. Từ nay con ơi,
con sẽ là Thiên Chúa, sẽ là về Chúa chính đạo. Xin nay ban cho linh hồn Cha đường mãi chung tay để luôn hy sinh yên dâng phụng sự trong mê.
Điểm sau cùng
muốn chia sẻ về sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, là chúng ta biết cả ba ngôi Thiên Chúa là một Chúa duy nhất, đồng bản tính, và cái gì cũng tốt đẹp cũng là đồng hết, cùng là tình yêu, cùng là toàn năng, cùng là sự sống, cùng là sự thánh thiện, cùng là chân thiện mỹ, cùng hết. Vậy mà xem ra như là ngôi này phải lệ thuộc vào ngôi kia, đúng không? Chúa Giêsu chẳng nói như vậy sao? Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai em. Đó, Chúa Cha tại sao lại sai Chúa Con? Vì bằng nhau mà sao lại sai? Lệ thuộc. Chúa Thánh Thần Thầy sẽ gửi đến, Ngài sẽ lấy tất cả những gì của Thầy mà thông báo cho anh em. Có phải là cần đến nhau, lệ thuộc vào nhau, bằng nhau mà cần nhau, lệ thuộc vào nhau, tôn trọng nhau nữa? Thế thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta sống cái bầu nhiệm ba ngôi này trong một cộng đoàn, chúng có thể hiện được cái đó không? Trong cộng đoàn, nhất là trong một gia đình, có bằng nhau không? Con có bằng bố bằng mẹ không? Vợ có bằng chồng không? Mà chồng có kiên nhẫn chịu khó thức khuya dậy sớm chăm lo cho con bằng vợ không? Chẳng ai bằng nhau hết. Người thì có cái này hơn, người thì kia có cái kia hơn. Có khi bố mẹ có này hơn à, nhưng mà cũng có khi con nó hơn cả bố mẹ về điểm này đến khác. Thế thì không giống nhau, kẻ hơn người kém. Tại sao chúng ta lại không cần nhau? Ba ngôi bằng nhau hoàn toàn vì mọi phúc diệt, mà còn cần đến nhau, còn lệ thuộc vào nhau, còn làm vị ở nhau. Tại sao trong cuộc đời chúng ta lại cứ nghĩ rằng tôi không cần người khác, tôi chẳng cần ai? Đấy, chúng ta cứ để ý xem, có một số những cái anh thanh niên thiếu giáo dục, cha biết đã giúp gì cho xã hội chưa, hay mà cứ ăn chơi rồi là thỏa mãn cái tính xác thịt của mình, rồi không được như ý, hất đầu, con áo này chích vào đây này, rồi con tim, rồi cái mũi tên đâm vào con tim, rồi máu chảy ra, rồi em dưới để chữ hất đầu, bố mày hất cái gì? Người làm cái gì xuống xã hội mà hất đầu? Mày muốn hất thì ra ngoài đảo mà ở đi, đúng không? Mày sống giữa xã hội đi, có thân xác mày, mày sống vậy hất đầu, mình làm gì cho ai chứ? Đây, chúng ta cần đến nhau chứ. Cần như thế nào? Không phải cái kiểu nói của xã hội cộng sản này là mình vì mọi người vì mình. Nói cái kiểu đó, là anh vẫn là anh mà tôi vẫn là tôi, đúng không? Anh khổ tôi cũng chỉ biết vậy thôi, chứ tôi chưa cảm được cái khổ của anh. Anh vui tôi cũng chỉ biết vậy thôi, tôi đâu hiểu hết được cái vui của anh. Nên mình vì mọi người vì mình, đối với tôi giờ đẹp. Vậy mà nhiều người coi như là một chân lý cao cả. Cái lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 12 đó, từ câu 23-26 đó, Phaolô nói cái gì? Mắt không thể bỏ tay tăng cường mày, tay không thể bỏ đầu tăng cường mày, và tất cả cái chi thể cần đến nhau. Bây giờ nói thì cái đầu nó điều khiển hết cái chi thể này, nó bảo cái tay tăng cường mày đó. Mày mà không tao á, mày chả có nhắc ngon được cái gì hết. Đấy, cái tay bảo, anh ngon ha. Vậy từ đây anh bảo tôi đưa đồ ăn vào miệng, tôi không đưa đấy làm gì em. Cái đầu anh không. À, mày cứ tưởng là mày điều khiển tao á, là mày, tao lệ thuộc mày, đó rồi. Đấy, khỏi lệ thuộc đi. để làm sao đưa đồ ăn. Mũi nó cắn vào má mẹ mặc sao. Mỗi khi là tao mày ra muốn nó cắn vào đây tao phải vậy tao mày mới khỏi đau chứ bây giờ mày bảo mày cần tao bảo mày thôi phù bỏ đây. Bây giờ cần nhau sao để cần nhau cho nên cái thánh nói là chúng ta là chi thể của nhau trong thân mình Chúa Giêsu, nó tuyệt vời lắm, cầu hay quá như vậy. Chúng ta không biết nói, không biết loan báo, cứ mình vì mọi người vì mình, sao mà giàu thế mới. Đây cần nhau như các chi thể trong một thân mình để làm nên một Thiên Chúa ba ngôi liên biệt, nhưng lại là một Thiên Chúa, lại là một tình yêu. Ba ngôi nhưng mà chỉ có một Chúa. Nói trong gia đình sao năm Chúa thế? Tôi đố con biết trong gia đình ai làm Chúa? Ai? Sức mấy và xã làm Chúa.
Nhân vợ mà.
Cái ông bảo nhất vợ gì trời mà. Không có đâu mà. Đàn ông ấy chỉ là vua ở ngoài xã hội thôi. Đúng không? Thế ông sĩ quan đây, ông thiếu úy đây, là ông đại úy, là ông tướng á. Ông nào cũng hò hét, đám lính thôi. Về nhà sức mấy mà họ lại. Bà ấy hét cái là xếp rây luôn đi. Đúng không? Về nhà, gọi là vua. Phải không? Thế bây giờ sau cái màu nhiệm, chú Băng ơi, thôi. Bà vợ đừng giành quyền làm vua. Và ông chồng cũng đừng dùng cái sức mạnh của mình mà gồng lên, lên gối, lên tay, đối với bà. Đúng không con? Uống rượu vào rồi thì con vợ trả ra thì không được. Xét về cái này là nói rằng là ông tồi tệ. Xin lỗi không phải tất cả. Tôi chẳng thấy một người vợ nào uống rượu mà về đánh chồng cả. Không?
Có.
Chỉ có thằng chồng uống rượu về sẽ nói cầu. Mà vợ phải chịu. Tôi nghe nói ở trên Con Tum ấy, là mẫu hệ tức là con gái đi lấy chồng. Lấy chồng về. Đi lấy chồng về. Nó bắt đi mua rượu để uống. Nó xây trong anh chồng. Vậy mà cũng đi lấy. Cho nên nếu thật sự đúng nói đùa mà nếu chúng ta sống một nhiệm băng thôi, tôn trọng nhau đi, chồng tôn trọng vợ, vợ tôn trọng chồng, và cả vợ chồng cũng phải tôn trọng con cái đấy chứ. Tôn trọng con cái bằng cách là làm gương sáng cho nó, làm gương mù gương xấu là sao tôn trọng lắm. Và con cái phải tôn trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Đây đây là một cái cộng đoàn gia đình. Mà nếu sống một nhiệm băng thôi, ai cũng tôn trọng nhau, đừng ai đòi làm chúa của cái cộng đoàn, thì gia đình êm ấm thôi. Giáo sư cũng vậy, chân sư là mục tử, là người chân chiên, hình ảnh Chúa Giêsu, nêu mạng sống thì đàn chiên. Nếu ông chân sư không phải là vua, dùng cái quyền thì là lạm quyền đó. Sao luật không bao giờ cho phép một linh mục ra vào truyền thông cho ai hết? Đấy mà coi như ông cha cương điệu và dân giáo dân cái điều gì đó nên tòa giảm tuyên bố thì ra đến đó, tới đó là từ đây là ra mặt truyền thông. Tôi sợ lắm, tôi được biết đâu. Và cả cái giáo sư người ta coi thường cái gia đình mà ông cha sở hữu người ra mặt truyền thông, sao luật đúng cho phép thế nào lạm dụng quyền đó. Có một chúa thôi chứ đâu có phải là ông một Thiên Chúa là cha mọi người đánh em với nhau. Thế tại sao cha xứ còn hơn quyền của Thiên Chúa vậy? Cho nên có một số cha xứ không nhiều lắm đâu, quá gọi là dùng uy quyền của mình mà thống trị người khác. Thế người ta bảo con đọc cái Tân Kinh tôi nghe con. Dạ. Tôi tin thính một cha xứ là cha toàn năng, đứng làm gì cũng được, không cần học mà vẫn thông minh. Đồng bản tính với Đức Giáo Hoàng. Không? Kiểu cha xứ như vậy thì hỏi là được. Là không phải là một chú ban hối rồi, không xứng với tinh thần đó. Ông cha xứ phải thể hiện cái tình yêu của Thiên Chúa đối với cha xứ. Tình yêu không phải Eros, không phải Philia, mà Agape, quên mình mà lo cho người khác. Đó là chúng ta hiểu được thế nào là mầu nhiệm ba ngôi Chúa bậc hải cho chúng ta để chúng ta sống. Cho nên mầu nhiệm ba ngôi không phải là một cái giáo lý thách đố trí tuệ con người để khó phá không hiểu thì thôi các bỏ bên, mà mầu nhiệm ba ngôi giáo hội soi sáng chúng ta qua mặt hải, giáo hội hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống mầu nhiệm ba ngôi là sống tình yêu của Thiên Chúa Cha Đồng Hoàng giữa một cộng đoàn chúng ta đang nương thân.
Từ nay con ơi, con sẽ làm bên Chúa tin vào. Vui nước hôm nay con nguyện xin tha chết cho đời, và con cam đoan tin chung một đời không dám phai. Từ nay con ơi, từ nay con ơi, con sẽ thuộc về Chúa Chính Đạo.
Xin cảm ơn các bạn đã nghe tôi chia sẻ về cái chủ đề sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, sống tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu vô vị đời, một tình yêu mà chỉ có lãnh nhận ở nơi Thiên Chúa để rồi chia cho đồng bạn mình. Thiên Chúa đã quảng đại với chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải quảng đại với những người chúng ta gặp gỡ. Tôi rất là thích nhắc lại lời thầy Phaolô khó với mình, nhưng quảng đại với Chúa và cả nhà. Xin chào các bạn.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi mong được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người cho tâm hồn nguyện như ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.